Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, Cha Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi đi vào chủ đề của bài tin mừng hôm nay, cũng xin nói với anh chị em một chút về tước hiệu Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thưa anh chị em, thì trong truyền thống của Hội Thánh, từ thuở ban đầu vẫn kính trọng Đức Maria lắm, bởi vì Đức Maria là người đã nhận lời của Thiên Chúa để cho kế hoạch của Thiên Chúa được diễn ra nơi đời của mình, và qua đó Chúa Giêsu bước vào trong trần gian làm người mà vẫn là Chúa. Thế nhưng mà đến năm khoảng năm 431 thì có một ông giám mục tên ông là ông Nestorius. Lúc đó thì các cái đất nước của châu Âu lúc bấy giờ vẫn còn nằm trong đế quốc Roma, và toàn thể đế quốc Roma người ta ồ ạt theo đạo và bắt đầu nảy sinh những cái ý tưởng, những ý niệm nó sai lạc. Và ông giám mục Nestorius, trong một thánh lễ, một bài giảng, ông ta đã đi đến một cái quá khích, một cái nhận định sai lầm là Đức Maria sinh ra Chúa Giêsu là một con người, nên Đức Maria là một con người, sinh ra một con người thì cũng chỉ là người thôi, mẹ của một người thôi, không thể nào là mẹ của Thiên Chúa, nếu quá lắm thì nói là mẹ của Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà sau đó thì các nghị phụ, các giám mục ở khắp mọi nơi đã phải họp lại với nhau và lập thành một cái công đồng. Cái công đồng xin lỗi hồi nãy từ thời điểm mà Nestorius nói đó là bài giảng năm 429, còn công đồng Epheso họp lại năm 431. Thì sau khi đã nhận định và đi đến một cái xác quyết rằng Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Chúa thật, bây giờ làm người thật, thì Đức Maria được xứng đáng nhận lấy cái tước hiệu mẹ là mẹ của Thiên Chúa, Theotokos. Và từ đó cái kinh kính mừng của chúng ta được thêm vào cái phần thứ hai với một cái câu: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, thêm Đức Mẹ Chúa Trời, cái tước hiệu đó bắt đầu được sử dụng, được phổ biến ở trong toàn Hội Thánh, bắt đầu từ công đồng Epheso 431. Thưa anh chị em, một cái chi tiết như thế cho chúng ta sáng ra rất là nhiều vấn đề. Hôm nay chúng ta họp mặt, hay là nói cả thế giới đều hướng về Đức Mẹ trong ngày này, là có lý do cả. Đức Maria không chỉ được tôn vinh với tước hiệu là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ đã thật sự là một cái nhịp cầu không thể thiếu được để mà chuyển cái sự sống của Thiên Chúa cho cõi loài người chúng ta. Đương nhiên ngày xưa thì người ta có cái quan niệm là ở trên trời là cõi của Chúa, còn thấp lẻ tè dưới đất này là cõi của người ta, và hai bên cách biệt rất là xa, không, gần như là vô phương để hai bên gặp nhau. Nếu mà Chúa muốn nói với cái gì thì Chúa sẽ chọn một cái người ở trong cái số đám đông dân chúng loài người này, rồi Chúa Thiên Chúa mới truyền cho cái người đó nói cái gì thì nói. Đó là vai trò của các ngôn sứ. Nhưng mà như thư gửi tín hữu Hebrew thì đến thời đến buổi thì Thiên Chúa trước đây đã có nhiều cách để tỏ bày tấm lòng của mình cho dân của Ngài, thì đến thời đến buổi Ngài đã tỏ mình không còn qua người phàm nữa, mà là qua chính Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu thì anh chị em thấy, chúng ta biết Chúa Giêsu chính là sự sống của Thiên Chúa, nên bây giờ Đức Maria là người hoàn toàn 100% là con người, đã mở lòng mình ra chấp nhận một kế hoạch gọi là hết sức táo bạo, một sáng kiến hết sức độc đáo của Thiên Chúa, để mà Thiên Chúa làm người thông qua một con người. Anh chị em nghe trong bài đọc hồi nãy là được tiền định để sinh ra làm con một người phụ nữ. Thế thì người phụ nữ đã làm Đức Maria đón lấy Chúa Giêsu rồi, tức là đón lấy cái sự sống của Thiên Chúa. Ở Đức Maria sinh Chúa Giêsu ra có nghĩa là để cho sự sống của Thiên Chúa ấy bây giờ qua mình tràn vào trong cái cõi của con người ta. Chúa Giêsu chính là Chúa của sự sống. Mẹ đã đón lấy Chúa Giêsu để sinh ra sự sống ấy, nên mẹ thật sự cũng là mẹ của sự sống. Và không phải là cái sự sống mà chúng ta vẫn đang nói ăn ngủ bóng đá cái này kia, sống rồi xem tivi rồi đi làm, rồi thất nghiệp rồi buồn vui rồi lễ lạc lễ hội này lễ hội kia, du lịch hành hương, tất cả những thứ đó chỉ là một cái sự sống của con người. Ở đây phải hiểu được sức sống thần linh của Thiên Chúa đã được tràn vào trong nhân loại, nên chúng ta nói Chúa Giêsu đến cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Cái chữ dồi dào có hy vọng diễn tả được sự sống thần linh tràn vào trong cuộc đời của chúng ta. Vậy thì thưa anh chị em, Đức Maria đã là mẹ của sự sống, đã trao sự sống cho nhân loại. Mẹ là mẹ của Hội Thánh, mẹ của chúng ta. Nên bây giờ không có lẽ gì mà chúng ta lại từ chối cái sự sống của bà mẹ chúng ta. Có thể ta đang cũng có một phần nào đó sự sống. Thiên Chúa đã sinh ta làm người, cho ta trở thành một con người sống giữa cõi đời này, chứ không phải là thành con mèo hay là con chó hay là con chim hay là con thằn lằn, nhưng mà là thành con người. Đó là sự sống của Chúa rồi. Nhưng mà bây giờ để cái sự sống mà là sống dồi dào của Thiên Chúa đó tràn vào trong đời của ta, thì ta bắt đầu được nâng lên thành con của Thiên Chúa. Đức Maria đã sinh con Thiên Chúa cho chúng ta, nên chúng ta đến đón lấy Đức Mẹ, nhận lấy sự sống ấy, chúng ta được đồng thừa kế như bài Thánh Thư lúc chúng ta được nghe, để nhờ thần khí chúng ta kêu lên Abba Cha ơi, ta lãnh nhận thần khí để chúng ta kêu lên Abba Cha ơi, cho ta trở thành con của Thiên Chúa. Đó, cái sự sống đó nâng chúng ta thoát ra khỏi cái phận con của loài người mà trở thành con của Thiên Chúa. Nói lòng vòng như vậy, anh chị em có thể bắt đầu buồn ngủ rồi đấy. Thì bây giờ con nói như thế này, cái sự sống ấy chúng ta đang đón nhận rồi. Lễ Đức Maria 1 tháng Giêng đầu năm này là để tôn vinh Đức Maria, nhưng cũng đồng thời để chúng ta ý thức được mình đang sống bằng sự sống ấy rồi, chứ không phải là cái sự sống ở một cái level, một cái mức độ thấp hơn đâu. Chúng ta đã được nâng lên ở mức độ làm con của Thiên Chúa rồi, có mẹ đứng ở giữa để mà truyền cái sự sống ấy cho chúng ta rồi. Nhưng chúng ta cư xử với cái sự sống ấy thì tệ bạc lắm. Tôi nói cái này thì nhiều anh chị em, nếu mà có trúng vào cái gì thì đừng có giận tôi. Tại vì tôi thấy là tội nghiệp cái sự sống của Chúa ban cho chúng ta đó. Nhiều khi buổi tối tôi chạy đi ngang qua một con đường Cách Mạng Tháng 8 chẳng hạn, vô vàn quán nhậu. Không biết không, từ bao giờ mà người Việt Nam mình mê nhậu. Và nhậu có sung sướng gì đâu, ăn tục nói phét, nói chuyện lung tung, cười nói có vẻ hì hả lắm. Nhưng mà không ngờ rằng cái rượu bia đó nó đang hủy hoại sức khỏe của chúng ta. Mà khi hủy hoại sức khỏe của chúng ta thì ta cư xử bắt đầu kém đi, và bắt đầu ta làm tổn thương không chỉ là cái sự sống thân xác, mà là cả cái sự sống thần linh của Thiên Chúa đã ban. Rất nhiều người vào xưng tội nói con lỡ đánh vợ con. Hỏi tại sao anh đánh nhà thương đó, con lỡ uống rượu về con say, vợ con nó cứ cằn nhằn là con đầu có bóp lên một phát. Để đợi đến lúc tỉnh rượu rồi con mới nhận ra lỗi, rồi con đi xưng tội. Cảm ơn Chúa, anh nhận ra được như vậy rồi, nhưng mà hôm nay anh xưng tội rồi, Chúa tha rồi. Nếu anh không bỏ rượu thì anh về, hôm nào anh uống rượu anh lại bóp cái nữa vợ anh nữa, rồi anh lại đi xưng tội sao? Cái sự sống của Chúa ban cho chúng ta, ban cho một người đàn ông không phải là đi uống nhậu, ban cho một người đàn ông không phải là đi hút khách nghiện ngập, ban cái sự sống dồi dào của Thiên Chúa ban cho một người đàn ông không phải là đi chơi bời chắc táng rồi đổ bệnh cho vợ cho con. Sự sống thần linh của Thiên Chúa đổ vào cho người đàn bà để người đàn bà hoàn thành chức năng làm vợ trước, sau đó chức năng làm mẹ, để mà lại cũng cứu mang cái sự sống ấy thể hiện qua một cái bào thai lúc đầu nó bé bằng cái chấm ở trong bụng của mình, rồi cứ thế mà lớn lên thành ra một em bé. Nên khi một cô gái mà vào xưng tội, mà xưng tội với sư cha chúng con lỡ dại trước đám cưới hoa nở với nhau rồi, nó bảo tiếc quá, vậy là bạn đánh mất một cái sự sống. Và đáng nhẽ đó là Thiên Chúa đang cho ban cái sự sống thần linh cho bạn là một người phụ nữ, là một con gái, không phải để đem vung phí, không phải để đem đi tạm ứng cho đàn ông. Nói ra thì nghe nó có vẻ mỉa mai, nhưng mà tại sao lại như vậy? Phải để dành cái sự sống ấy tăng trưởng đến một mức độ đúng đắn nhất là trong hôn nhân, thì người phụ nữ ấy với sự sống ấy hoàn thành chức năng làm vợ, rồi nếu Chúa ban nữa tiếp tục chức năng làm mẹ và bắt đầu sinh đứa con ra. Lại cũng tổn thương sự sống ấy vô cùng khi con người ta nghe lời thế gian xúi dục, rồi ích kỷ, rồi sợ hãi, danh dự, mà đi phá thai. Phá thai có nghĩa là cái sự sống nó đang lớn lên thì giết chết nó và trục xuất nó ra ngoài. Cùng một ngày hôm qua tôi gặp hai cái chuyện nó ngược lại với nhau mà đau lòng quá. Ở một cái mái ấm nhỏ có một cái cô ấy đã được chăm sóc, thì bây giờ lúc sanh con ra rồi dứt khoát không chịu nuôi con, chỉ có đem bỏ con thôi. Mấy ngày hôm nay đẻ con rồi mà không dứt khoát không cho con bú là không cho con bú. Chúng tôi phải dùng cái lời khuyên rồi thuyết phục rồi dụ dỗ rồi khéo léo làm sao để cho cái bà mẹ ấy chấp nhận cho con bú. Bởi vì khi cho con bú thì cái sự sống của người mẹ lúc trước chuyển cho đứa con qua cái bánh nhau, qua cái sợi dây rốn, thì bây giờ khi đứa bé nó ra ngoài rồi, nó trở thành một kẻ cô đơn vô cùng ở giữa cõi đời này. Nó sẽ đặt nối lấy cái sự sống của mẹ nó qua bầu sữa, nó bám lấy mẹ nó mà nó bú sữa. Và khi người mẹ hoàn thành thêm cái chức năng sinh con mà nuôi con bằng bầu sữa của mình, thì sự sống của Thiên Chúa qua người phụ nữ ấy tiếp tục chảy tràn qua để nuôi sống những đứa con ấy. Không phải là sự sống vật chất mà là nuôi sống sự sống thần linh mà Thiên Chúa muốn được cho dẫu người ấy không phải là người Công giáo. Vậy mà cái cô ấy có dứt khoát là không, là không. Hình như cô đoán biết rằng nếu mà cho đứa bé bú một cái thì cô sẽ không bao giờ buông đứa con được nữa. Đang buồn như vậy thì buổi tối tôi lại gặp, tối hôm qua trong đêm tĩnh tâm giao thừa, lại một đôi vợ chồng khác là học viên của chúng tôi, Agape 27, đến khóc với chúng tôi. Dạ thưa cha, cha chỉ cho chúng con đi khám lần chót đúng của bác sĩ có lương tâm và bác sĩ giỏi của cha rồi, thì bác sĩ ấy cũng phải công nhận rằng bảo thai chúng con không giữ được. Bây giờ chúng con quyết định là chưa lấy nó ra là bởi vì chúng con đang cậy trông hết lòng mình vào Chúa. Chúa có thể làm phép lạ cứu một con người đã chết sống lại cơ mà. Nên bây giờ nếu mà cơ thể chưa đau, chưa chảy máu, chưa lên cơn sốt, tức là cái bào thai ấy vẫn còn sống, tức là bào thai ấy vẫn còn đang níu lấy, vẫn còn đang hứng lấy cái sự sống mà Thiên Chúa ban cho người mẹ để đến cái bào thai đáng thương ấy, thì không có lẽ gì mà người mẹ và người cha quyết định là cắt đứt cái đó thôi, bỏ cái đứa bé nó đi. Họ vẫn còn tiếp tục nuôi sống cái sự sống ấy trong đức tin. Thành ra tôi đứng ở giữa, tôi nghe hai câu chuyện, tôi bảo một người thì đẻ được con khỏe mạnh, đứa bé rất là ngoan và rất là xinh, mà người mẹ thì không nhận, dứt khoát không cho con bú. Cho tới nay tôi chưa biết kết quả mới nhất như thế nào. Các bạn trong nhóm bảo vệ sự sống tôi vẫn đang tiếp tục ở bên cạnh cái người ấy ở thuyết phục để mà làm sao nối lại cái sự sống mà bạn ấy đã quyết tâm dứt khoát là cắt đứt khỏi sự sống ấy, mặc dù bạn ấy là một người Công giáo. Còn ngược lại cái đôi này thì sự sống ấy có vẻ như đã mất rồi. Theo khoa học, theo các bác sĩ và kể cả bác sĩ của chúng tôi, tức là bác sĩ có lương tâm và có trình độ giỏi, thì cũng bó tay rồi. Thì con người ấy vẫn nấn ná, vẫn tiếp tục thần nại xin Chúa, xin cái sự sống ấy của Chúa vẫn tiếp tục tràn qua người cha người mẹ. Nên tối hôm qua lúc giao thừa, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hai bạn ấy trong một lòng tin mà người đời sẽ bảo là chúng tôi dại dột, chúng tôi thờ phạm, chúng tôi mê tín dị đoan, nhưng mà lại có một cái gì đó thôi thúc để chúng ta nói với Chúa rằng thôi, theo cái lòng mong ước của họ như vậy, xin Chúa cho họ được đón nhận đúng sự sống ấy. Nhưng chúng con không xin theo ý chúng con, không xin theo ý họ, mà xin theo ý Chúa. Bởi vì Chúa biết cái sự sống của Chúa sẽ đến với chúng con như thế nào là tốt nhất, như thế nào là nhiều nhất, như thế nào là có hữu ích nhất cho cuộc đời của chúng ta. Thưa anh chị em, lại một cái chuyện khác. Khi mà chúng tôi làm cái lăng anh hài, sau 10 năm thì cái lăng đó bây giờ nó nằm trong một cộng đoàn dòng Chúa Quốc tế của chúng tôi. Có lẽ cũng chưa tiện để mở rộng nó cho anh chị em đến tĩnh tâm ở đó, nhưng mà chắc chắn là ngày gần đây sẽ có thể làm được điều đó. Một cái lăng anh hài sau 10 năm thu nhận về hơn 350.000 xác thai nhi. Rất nhiều người mỉa mai cho chúng tôi bảo mấy ông dòng Chúa Quốc tế vớ vẩn, làm chuyện rùi bu để dư tiền nó làm chuyện khác. Người ta ăn ốc mình còn đi đổ vỏ. Người ta mỉa mai chúng tôi, nó bảo là dòng Chúa thế chơi nổi. Như người ta đem người ta chôn cất ở ngoài nghĩa trang, mình lại đi tập họp thiêu lại là làm cái lăng. Có cái ý đồ gì đây? Tranh chấp với cái lăng nào đây? Nhưng mà chúng tôi khiêm tốn và trả lời với họ rằng, thưa anh chị em, chúng tôi làm cái lăng không phải để triển lãm xác chết thai nhi, không phải làm cái lăng để các nhà báo quay phim chụp hình đến viết những bài báo làm mùi lòng người ta. Thôi nếu mà có mùi lòng thì cũng tốt chứ không sai. Nhưng mà cái mục đích chính ở đó là mọi người đến và nhìn thấy cái sự sống của Thiên Chúa mà con người ta đã từ khước, con người ta đã quay lưng, con người ta đã hủy diệt sự sống ấy, trục xuất cái sự sống ấy ra khỏi cuộc đời của mình. Và sau đó thì con người ta sám hối, con người ta đau khổ, con người ta quay trở lại để muốn nối lại với sự sống của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn tha thứ, thì Thiên Chúa vẫn mở lòng nhân hậu từ bi để đón nhận tất cả những con người đã lỡ lầm đó. Bởi vì cuối cùng sự sống của Chúa chỉ muốn cho chúng ta, chứ không muốn ngắt lại, chứ không muốn cấm vận, không muốn là cắt bỏ. Nhưng mà sự sống ấy cứ tràn đến chỗ này thực lại thì tìm cách tràn sang một hướng khác để sự sống ấy, Thiên Chúa ấy có thể tràn hòa cái cõi người ta. Bây giờ chúng ta nói thì chúng ta quên, hình như có vẻ quên mất Đức Mẹ. Thật ra thì chúng tôi khi làm bảo vệ sự sống, chúng tôi tôn vinh Mẹ là Mẹ của sự sống, Mẹ của các thai nhi. Cái góc thương xót có một tượng Đức Mẹ, một anh Văn Chương anh từng đi tu nhà dòng chúng tôi, rồi giờ anh ra anh làm tượng, anh cho chúng tôi nguyên một bức tượng Đức Mẹ đang đưa tay thế này. Chúng tôi đặt luôn thêm một cái tượng và chui su bé tí ở trong hang đá đặt lên tay Đức Mẹ. Thế là Mẹ như thể là đang trân trọng với sự sống của con Mẹ, sự sống của con loài người. Nên chúng tôi gọi đó là Mẹ của sự sống, Mẹ của các thai nhi. Thế thì nhân ngày lễ ngày hôm nay, chúng ta xin với Mẹ ơn của Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa đã tuôn tràn trong chúng ta rồi, thì làm sao chúng ta đừng có vớ vẩn mà xúc phạm đến cái sự sống ấy, đừng có từ khước cái sự sống ấy, đừng có làm cho sự sống ấy nó thành ra một cái nỗi đau, một sự chết ở giữa thế gian này. Chúng ta trân trọng đón lấy. Anh chị em nào còn nhậu nhẹt say sưa, còn những bạo hành bạo lực, còn có cái ý định phá thai để mà bảo vệ danh dự sĩ diện thế này thế kia đó, để mà lo kinh tế là mà ăn gia đình này kia đó, bỏ hết đi. Bởi vì tất cả những cái đó là xúc phạm kinh khủng đến sự sống của Thiên Chúa. Xin Mẹ gỡ hết cho chúng ta tất cả những thứ ấy. Xin Mẹ lại tiếp tục đổ tràn sự sống của Chúa ở nơi cuộc đời chúng ta, nơi cõi của loài người này. Amen.